Độc Tôn Tam Giới, chương 1509, Lưu Ly Vương Tháp 1, góc truyện audio.com, Giang Trần gật gật đầu nói, đi thôi, mọi việc đã xong, chúng ta trở lại Lưu Ly Vương Thành. Hai người lên khỏi mặt đất lần nữa trở lại Thái A Thành. Thái A Thành này Giang Trần có một ấn tượng không tốt. Lúc trước Thái A Thành này trợ trụ làm ngược trợ giúp đám người Cung Vô Cực đối phó với hắn, chuyện này Giang Trần nhớ rõ vô cùng. Hiện tại trở lại chốn cũ, Giang Trần cũng muốn tìm cơ hội, nhìn xem có thể hạ độc thủ với Thái A Thành một chút hay không. Nhưng mà sau khi tiến vào Thái A Thành, Giang Trần mới biết rõ gần đây ở bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Bất Diệt Thiên Đô và Cửu Dương Thiên Tông không ngờ lại đang tranh cãi lớn ở Vạn Tượng Cương Vực. Cửu Dương Thiên Tông nói Bất Diệt Thiên Đô diệt Tử Quang phân đà của bọn họ. Mà Bất Diệt Thiên Đô lại nói Cửu Dương Thiên Tông cố tình gây sự, muốn mượn cơ hội tiến vào Vạn Tượng Cương Vực. Song phương bên nào cũng cho rằng mình đúng, hơn nữa vốn bản thân đã có quan hệ cạnh tranh. Có rất nhiều cảm xúc đối địch cho nên song phương càng lúc càng làm lớn chuyện. Không ngờ đánh nhau túi bụi trong Vạn Tượng Cương Vực, tin tức này khiến cho trong lòng Giang Trần vui sướng không thôi. Đám người này đang chó cắn chó a. Đối với hai đại tông môn này, Giang Trần chỉ có cảm giác tràn ngập căm hận, nhìn thấy bọn chúng chó cắn chó tự nhiên Giang Trần vô cùng thích thú. Nhưng mà hiện tại Giang Trần cũng không có thời gian nhìn trận náo nhiệt này. Rời khỏi Lưu Ly Vương Thành lâu như vậy, quá trình tiến tới Man Hoang tuy rằng thuận lợi thế nhưng đã tốn vài tháng giải độc cho Hoàng Nhi, hơn nữa đột phá thiên thánh cảnh lại mất mấy tháng. Tính trước sau đã hao phí rất nhiều thời gian. Tính toán ra, màn mở đầu của Lưu Ly Vương Tháp hắn đã bỏ qua. Lưu Ly Vương Thành 60 năm mới mở ra một lần. Cũng chính là một lần thịnh hội 60 năm mới có một. Là sân khấu tốt nhất để thiên tài của Lưu Ly Vương Thành quật khởi. Lưu Ly Vương Tháp sẽ chính thức mở ra vào ngày 15 tháng 3. Giang Trần tính toán thời gian, hiện tại có lẽ đã là tháng 4. Cũng tương đương với việc thi đấu đan tháp đã bắt đầu, thậm chí còn trải qua một đoạn thời gian dài. Cũng may địa vị đan đạo của Giang Trần ở Lưu Ly Vương Thành đã đủ nghịch thiên, căn bản không cần thông qua đan đấu ở đan tháp để dương danh. Bỏ qua thi đấu đan tháp này cũng không có gì là tiếc nuối. Bởi ý Cửu Dương Thiên Tông và Bất Diệt Thiên Đô đang đấu với nhau say sưa cho nên hành trình của Giang Trần và Hoàng Nhi vô cùng thuận lợi. Cùng lúc đó ở Lưu Ly Vương Thành thi đấu ở đan tháp quả thực đã mở rộng, hừng hực khí thế. Có lẽ đã bị chân đan vương kích thích, lần này đan đấu ở đan tháp của Lưu Ly Vương Tháp có số người báo danh tham gia nhiều vô cùng. Thiên tài đan đạo đến từ các nơi tăng lên, huống chi thi đấu đan tháp lại là một cơ hội tấn thân cực kỳ khó có được. Vô số thiên tài xuất hiện, khiến cho đan đấu ở đan tháp lần này vô cùng đặc sắc kịch tính. Mà chân đan vương, người được tôn sùng là thần minh trong Lưu Ly Vương Thành lại không có tham gia thi đấu đan tháp này. Càng khiến cho rất nhiều thiên tài đan đạo có tư chất dã tâm bừng bừng. Muốn thông qua thi đấu đan tháp trổ hết tài năng, đoạt được ngôi vị quán quân, trở thành một thiên tài đan đạo sau chân đan vương. Chỉ có duy nhất một điều không hoàn mỹ đó là chân đan vương đả bại đan hỏa thành lần này không có hiện thân ở thịnh hội đan tháp lần này. Nhất là thi đấu đan, góc truyện audio.com, tháp rất nhiều thiên tài đan đạo đều hô hào, muốn mời chân đan vương danh chấp thiên hạ làm trọng tài thi đấu đan tháp. Số lượng người hô hào cực cao, cơ hồ là toàn bộ người trong Lưu Ly Vương Thành. Ngay từ đầu tất cả mọi người lơ đễnh, thế nhưng loại bầu không khí này lại hình thành một cỗ lực lượng cường đại trực tiếp làm kinh động bảy đại đế. Cuối cùng Khổng Tước đại đế không thể không ra mặt trấn an mọi người, nói chân đan vương ra ngoài lịch lãm rèn luyện, chưa trở về. Mọi người đã tha thiết chờ đợi như vậy, Khổng Tước đại đế cũng hứa hẹn, hắn sẽ nghĩ biện pháp tìm kiếm chân đan vương. Khổng Tước đại đế cũng bảo trì bình thản, lúc trước Giang Trần nói đồng ý sẽ trở lại tham dự Lưu Ly Vương Tháp, Khổng Tước đại đế tin chắc rằng chỉ cần Giang Trần không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhất định sẽ trở về. Nhưng mà Lưu Ly Vương Tháp lần này Khổng Tước đại đế dường như rất ít xuất hiện, rất nhiều chuyện đều giao cho đại đế khác xử lý, hắn cũng không có xuất đầu lộ diện quá nhiều. Loại biến hóa trong lúc vô hình này cũng khiến cho hướng gió của Lưu Ly Vương Thành xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Tất cả đều nhịn không được mà nghĩ, Khổng Tước đại đế bệ hạ đã già rồi hay sao? Hay là Khổng Tước đại đế bệ hạ vì đệ tử thân truyền phiền thiếu chủ vẫn lạc mà thương tâm quá độ, đối với chuyện truyền thừa của Lưu Ly Vương Thành đã không ôm quá nhiều hy vọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, kế tiếp Tu La đại đế sẽ tấn thân sao? Tuy rằng bên ngoài không có bất kỳ thông cáo hoặc là cách nói nào. Nhưng các loại dấu hiệu dường như cũng đều quy về xu hướng đó. Loại biến hóa vi diệu này cũng khiến cho tất cả thế lực đại phiệt dưới trướng Tu La đại đế lần này ngẩng đầu trong thịnh hội Lưu Ly Vương Tháp. bóng đen lúc trước người của Vương Đình Đại Phiệt vẫn lạc bên trong dường như cũng biến mất. So sánh với đám người này, những người dưới trướng Khổng Tước Đại Đế hạ thấp mình hơn nhiều. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt tuy rằng xuất hiện ở Lưu Ly Vương Tháp nhưng mà hiện tại ở Lưu Ly Vương Thành đều nói dương thọ của Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt không còn xa. Tán công chỉ là chuyện trong 1-2 năm, thậm chí là chuyện 1-2 tháng. Hiện tại Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt đã là dầu hết đèn tắt, nỏ mạnh hết đà. Khổng Tước Đại Đế ít xuất hiện, tăng thêm đệ nhất Phiệt dưới trướng Khổng Tước Đại Đế ít xuất hiện khiến cho bầu không khí lần này của Lưu Ly Vương Tháp vô cùng vi diệu. Trong Bàn Long Đại Phiệt, Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt nhíu mày, ở bên cạnh hắn, Cơ Tam công tử cũng nhíu mày, khuôn mặt u sầu. Lão Tam, có tin tức của Chân Đan Vương hay không? Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt than nhẹ một tiếng, Cơ Tam công tử phiền muộn nói, trước mắt còn chưa có. Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt cầm một danh sách nhìn kỹ rồi thở dài nói. Lần thi đấu đan tháp này 100 đệ tử thế gia mạnh mẽ cùng với top 100 tán tu cũng được thống kê ra. Nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ, đệ tử của tất cả các thế gia, Đại Phiệt ở trong top 100 cũng chỉ có 23 danh ngạch, đây là số lượng thấp nhất trong lịch sử. Mà bên Tu La Đại Đế cũng chiếm cứ 20 danh ngạch trong top 100. Cơ hồ đã đuổi theo nhất mạch của Khổng Tước Đại Đế bệ hạ. Tại thành cục diện song hồ tranh đấu, hiển nhiên Phiệt chủ Bàn Long Đại Phiệt đối với loại cục. Góc truyện audio.com, diện này cảm thấy vô cùng phiền muộn, cách chương.